Thứ bảy, tuần 24, mùa thường niên.
Cách thức kẻ chết sống lại. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 15.
Nhưng có người sẽ nói, kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc, người gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái người gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy. Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Vì thế cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến.
Dụ ngôn người gieo giống. Luca chương 8.
Người ta tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ, người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người, dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn, để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa của dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có dễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.
Đức Kitô hào phóng, gieo vải lời của Thiên Chúa khắp nơi. Ngài như người gieo hạt giống, tung gieo trong gió. Có vẻ như chẳng để ý đến chuyện có hạt rơi vào đất cần khô, và một số hạt không bao giờ sinh huê lợi. Các Kitô hữu sơ khai đã đọc dụ ngôn này và thấy nơi đó một lời nhắn nhủ. Họ thấy mình chính là người đã nhận được hạt giống lời Chúa, nhưng không phải hạt giống nào cũng thành cây lúa triểu hạt. Có những hạt giống bị thui chột bởi những lý do bên ngoài và bên trong. Làm sao để mọi hạt giống được gieo trong tim ta đều sinh hoa trái? Câu hỏi của giáo hội sơ khai cũng là câu hỏi của giáo hội bây giờ. Thửa đất là trái tim con người xưa nay vẫn thế. Hạt giống lời Chúa hôm xưa và hôm nay cũng vẫn là một. Cả bốn hạng người trong dụ ngôn đều đã nghe, nghĩa là đều đã đón nhận lời Chúa vào trái tim, vào trung tâm đời mình. Nhưng có lời bị đánh cắp, quỷ đến và lấy lời đã gieo ra khỏi trái tim người nghe, vì sợ họ tin mà được cứu độ. Quỷ giống như chim trời đến ăn mất hạt giống rơi xuống vệ đường. Tại quỷ hay tại trái tim con người như đất vệ đường quá cứng. Hạt giống nằm chơ vơ, trở thành mồi ngon cho bao tấn công đe dọa. Nhưng có lời không mọc rễ, nghe lời mà vui vẻ đón nhận vẫn chưa đủ. Hạt giống cần có nhiều đất để mọc rễ nuôi sống cây. Đất nhiều sỏi đá chỉ cho một lòng tin nhất thời khi mọi sự dễ dàng, nhưng không đủ sức đứng vững khi thử thách ập tới. Đã và đang có những Kitô hữu quỵ ngã trước những thách đố cam go, vì lời Chúa chưa bao giờ mọc rễ trong tim họ. Thử thách của đời Kitô hữu làm lộ ra tình trạng không rễ của ta và đòi ta tránh gặp gỡ lời Chúa một cách hời hợt, nông cạn. Nhưng có lời bị chết ngộp, ngộp vì những thứ trói buộc của cuộc đời phù vân này, những lo âu trăn trở, những thèm muốn khoái lạc, giàu sang. Cây lúa có mọc lên cũng bị chết ngộp bởi bụi gai ở ngay nơi tim tôi. Cuối cùng, có lời được nắm giữ. Dù thửa đất tốt là trái tim cao thượng và quảng đại, nhưng nắm giữ lời Chúa cũng đòi một nỗ lực không ngừng. Bất chấp những tấn công từ bên ngoài hay thèm muốn bên trong, cần có thái độ kiên trì để vượt qua những khủng hoảng không tránh khỏi. Xin được trân trọng nghe lời Chúa trong thánh đường và trong cuộc sống. Xin được khiêm tốn nghe lời Chúa qua các bậc thầy và qua trẻ thơ. Ước gì lời Chúa giúp ta làm cho đất của tim mình xốp hơn và mềm lại. Bớt đá sỏi, thêm đất màu. Bớt bụi gai, thêm ẩm ướt. Lạy Chúa, xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Chúa và dạy con bước đi ngay trong đêm tối cũng như giữa ban ngày. Xin truyền cho con sức mạnh của Người. Ước gì những cánh tay rã rời vì thất bại của con tìm lại được sức trẻ để gieo trồng hàng ngàn cây xanh cho một thế giới mới. Ước gì mồ hôi con pha lẫn mồ hôi của Chúa trong vườn cây dầu. Ước gì máu con hòa lẫn với máu Chúa trên núi sọ để tưới gội cho mảnh đất đã bị khô cằn vì bất công và ích kỷ. Chúc tụng Chúa là Cha đã dẫn con đi đến cùng, đến tận Emmaus, nơi Chúa hiển dung với tràn trề bình an và niềm vui.